Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Cảm tạ Chúa cho chúng ta được gặp nhau hàng tuần qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss, tựa đề Lời Dối Gạt Phái Nữ Tin và Chân Lý Sẽ Giải Phóng Họ. Gần đây chúng tôi chia sẻ về những lời dối gạt của ma quỷ liên quan đến hôn nhân. Và trong tuần qua, chúng ta đã nghe về lời dối gạt nói rằng ly dị có khi tốt hơn là tiếp tục trong một hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng đó là điều ma quỷ gieo vào lòng những chị em đang đau khổ trong hôn nhân. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta những chân lý rõ ràng như sau. Chân lý thứ nhất, không hôn nhân nào Đức Chúa Trời không thể chữa lành và không con người nào Chúa không thể thay đổi. Kinh Thánh dạy, không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Luca chương 1 câu 37. Chân lý thứ hai là mục tiêu chính của hôn nhân không phải là để con người được hạnh phúc, nhưng là để làm vinh hiển danh Chúa và phản ánh ân sủng cứu chuộc của Chúa. Chân lý thứ ba, Chúa dùng những khó khăn, khó chịu của người phối ngẫu giúp chúng ta được tôi luyện để ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Sứ đồ Phao-lô khuyên, như hội thánh phục dưới đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 24 đến 27. Chân lý thứ tư của lời Chúa dạy rằng tình yêu của Chúa là tình yêu vô điều kiện và không bao giờ thay đổi. Yêu không phải là cảm xúc, nhưng là sự cam kết sống cho phúc lợi của người mình yêu. Với ân sủng của Chúa, chúng ta có thể yêu bất cứ người nào, ngay cả khi chúng ta không có cảm tình với người đó. Chân lý thứ năm, hôn nhân là một giao ước, là sự cam kết suốt cả đời. Đức Chúa Trời là đấng giữ giao ước. Ngài giữ vẹn lời hứa của Ngài với người Do Thái, dù họ phạm tội và chạy theo người yêu khác. Chúa Giê-xu cũng giữ lời hứa với cô dâu của Ngài là hội thánh, dù khi hội thánh không chung thủy với Ngài. Vì Chúa cứu thế trung tín, giữ lời Ngài đã hứa, chúng ta không thể bỏ lời hứa nguyện trong hôn nhân và cho quyết định đó của chúng ta là đúng. Khi thiết lập định chế hôn nhân cho con người, Đức Chúa Trời phán dạy, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Chúa không muốn chúng ta cam kết hay hứa nguyện rồi không giữ lời hứa nguyện. Sách Truyền Đạo chương 5 câu 4 và 5 dạy như sau. Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại. Vậy khá trả điều gì ngươi hứa, thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà lại không trả. Sách Malachi trong phần Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta chân lý của lời Chúa về vấn đề ly dị như sau. Chúa phán: Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dỗ với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng: Ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Trích Malachi chương 2 câu 15-16. Khi mấy người Pha-ri-si đến hỏi để thử Chúa Giê-xu về vấn đề ly dị, họ hỏi: Người nam có phép để vợ mình chăng? Và Chúa trả lời: Vậy chứ Môi-se dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. Đức Chúa Giê-xu phán: Ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho. Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm nên một người nam và một người nữ. Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Lời dạy này ghi trong Phúc Âm Mát, chương 10 từ câu 2 đến câu 9. Chân lý thứ 6 của lời Chúa về hôn nhân là: Chúa truyền dạy chúng ta phải tha thứ và tiếp tục tha thứ mãi mãi. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 ghi lời Chúa Giê-xu dạy về tha thứ như sau. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 21 và 22. Chân lý thứ 7 lời Chúa dạy: Lòng trung thủy, trung tín và sẵn sàng chịu đựng tất cả để yêu người phối ngẫu là phương cách Chúa dùng để đem lại sự chữa lành cho chồng chúng ta. Tương tự như sự thương khó Chúa Giê-xu chịu là phương cách để cho chúng ta được chữa lành. Trong thư Phi-e-rơ nhất chương 2, có 21 đến 23, sứ đồ Phi-e-rơ dạy như sau. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 từ câu 12 đến 14, sứ đồ Phao-lô dạy về hôn nhân như sau. Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa song là chính tôi, báo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa nhưng vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa nhưng chồng mình tin Chúa được nên thánh. Băng trắng vậy, con cái anh em chẳng nên sạch, song nay đều là thánh. chân lý thứ 8 của lời Chúa dạy rằng chúng ta không giải quyết nan đề trong hôn nhân bằng cách ly dị để bước vào một hôn nhân khác. Thống kê cho thấy những người lập gia đình lần thứ 2 ly dị nhiều hơn những người lập gia đình lần thứ nhất. Chân lý thứ 9. Ân sủng của Chúa có đủ để giúp chúng ta sống chung thủy với người phối ngẫu, tiếp tục yêu thương và tha thứ cho người đó mãi mãi. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm ân điển lớn lao của Chúa. Ông viết: "Nhưng Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi." Trích thư Côrintô thứ 2 chương 12 câu 9. Chân lý thứ 10. Dù chúng ta phải trải qua đau khổ nhiều đến chừng nào, Chúa sẽ chẳng bao giờ quên chúng ta. Nhưng Ngài sẽ dẫn dắt và giúp chúng ta đi qua tất cả những khó khăn đó. Và chân lý thứ 11. Có thể trong cõi đời này, chúng ta không nhìn thấy được phần thưởng Chúa ban vì lòng chung thủy của mình. Nhưng chắc chắn, người có lòng chung thủy và trung tín sẽ được ban thưởng. Và phần thưởng đó rất là xứng đáng. Tác giả Nancy DeMoss kể lại câu chuyện sau đây để giúp chúng ta thấy rằng khi chúng ta chung thủy và tiếp tục tha thứ cho người phối ngẫu, đến cuối cùng chúng ta sẽ vui thỏa chứ không có gì phải hối tiếc. Bà DeMoss kể lại như sau: "Nhiều năm trước đây, sau khi tôi giảng ở một hội đồng nọ, một phụ nữ đến trao cho tôi một mảnh giấy. Hàng chữ đầu tiên trên mảnh giấy đó ghi như vậy: tha thứ là cách duy nhất để nhận được điều tốt nhất từ nơi Chúa. Và tiếp theo bên dưới hàng chữ đó là những câu ngắn mô tả hành trình chị em phụ nữ này đã trải qua. Hành trình từ lời dối gạt của ma quỷ đến chân lý. Từ chỗ bị giam cầm, trói buộc đến chỗ được giải thoát và tự do. Những hàng chữ này ghi vắn tắt sự việc xảy ra như sau." Chị em đó viết: "Nhiều năm trước đây, chồng tôi làm nhiều điều sai quấy đối với tôi. Tôi đưa đơn ly dị anh ấy. Sau đó, tôi nhận được lá thư của một người bạn có vợ vừa qua đời. Trong thư chỉ có mấy chữ: chị hãy hạ mình xuống. Tôi làm theo lời người bạn, nhưng rất miễn cưỡng và bực bội. Nhưng khi tôi càng hạ mình nhiều và cố gắng hết sức để yêu thương chồng tôi, thì anh ấy càng trở nên người chồng tốt, theo tiêu chuẩn của Chúa. Dần dần tôi rất hãnh diện được làm vợ anh ấy và rất sung sướng được sống bên cạnh anh. Đêm Giáng sinh năm đó, chúng tôi ôm nhau vui mừng và ngạc nhiên thấy Chúa đã chữa lành và phục hồi mọi phương diện trong hôn nhân của chúng tôi, nhiều hơn điều chúng tôi mơ ước. Và đến ngày 26 tháng 12, chúng tôi cầu nguyện với nhau và ôm nhau trong yêu thương. Tôi hôn từ giã chồng. Và một tiếng đồng hồ sau thì anh qua đời. Chúa ban cho tôi một món quà đặc biệt. Đó là tôi không có gì phải ân hận, hối tiếc. Sống một mình, không có chồng bên cạnh là điều khó, nhưng đã trở nên dễ vì tôi không có điều gì phải ân hận. Tôi muốn nói với những chị em đang có chồng rằng, đừng phung phí những ngày giờ quý báu khi mình đang nhận món quà quý nhất Chúa ban cho cuộc đời. Hãy hạ mình xuống. Hãy cho chồng có cơ hội và thì giờ trở nên người của Chúa. Chúng ta phải chờ đợi lâu và phải hy sinh nhiều. Nhưng ơn phước Chúa ban thật là tuyệt vời. Thưa quý thính giả, ma quỷ đã khiến hôn nhân ngày nay trở thành điều chẳng có gì là tốt đẹp. Lắm lúc nó khiến hôn nhân còn là điều đáng chê cười, chế giễu. kết quả lời dối gạt của ma quỷ là có biết bao nhiêu cuộc đời tan nát, biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ. Chỉ chân lý của lời Chúa mới có sức mạnh cứu chuộc, phục hồi và đổi mới những đổ vỡ đau đớn đó. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt của ma quỷ đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những lời dối gạt khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.